Tôi hiểu không? Cho nên ông trời ông dạy cái thức con người chậm chậm, tiến chậm chậm. Mà nếu tôi thiền thức mau hiểu được, chà, người này trước khóa qua bây giờ phải thọ cái nghiệp này, cũng cần suy nghĩ là không có sai. Luật trời không có sai. Cho nên con người thường thường làm sai rồi đổ lỗi, rồi nó càng sai thêm. Cho luật trời không có sai. Mình ở hoàn cảnh nào cũng là học nghiệp. Tất cả thế gian này, nhân loại thế gian đang học có hai chữ nghiệp thôi. Ông trời dạy có hai chữ nghiệp thôi. Nhưng mà nó không làm, rồi nó trách ông trời, rồi nó bỏ đạo. Chứ kỳ thật là nó nhịn nhục tối đa là nó cũng thành Phật hết rồi. Tất cả quý vị là Phật chứ là ai đó. Trong gia đình quý vị có không? Động loạn quý vị có không? Cả hai khả năng không phải một khả năng. Mà động loạn bây giờ chúng ta xuống thế gian có vợ có con là động loạn rồi. Bây giờ ta lui về thanh tịnh, ta đi xe hai bánh, tiến qua tới vô cùng. Còn đi xe một bánh, đi tranh chấp lý luận này kia, giết đám này, cứu đám nọ, rốt cuộc rồi có giết được ai đâu. Chứng minh rõ ràng ở Việt Nam giết chết bao nhiêu người, bây giờ nó cũng quy tội, cũng sống nó kiểu nhiều hơn nữa. Nó càng ngày càng nhiều hơn, không có ai chết. Rồi nói đạo, nói tôi đem quý vị về thiên đàng, không chắc đem. Quý vị tự đem quý vị về thiên đàng. Nặng trượt trong tâm quý vị hành để chuyển, để khai thác, để tìm hiểu quý vị, thì quý vị tự nhiên quý vị đi về thiên đàng. Chứ hồi nào giờ quý vị có nghĩ ngồi đây nghe đạo không? Có nghĩ đi đến xứ Mỹ không? Nhưng mà quý vị đã đến xứ Mỹ rồi. Tự nhiên nó có trong cái tâm thức, trình độ, phước duyên của quý vị mà quý vị đạt ra. Cho nên chúng ta nên hướng thiện là tốt. Dù có tu không tu phải hướng thiện, thì cái xã hội tương lai của chúng ta sẽ tốt nhiều lắm. Mà hướng ác không có bao giờ đạt được cái gì.
Câu thứ hai, khi làm pháp luân thường chuyển có thể nằm để làm pháp luân thường chuyển được không? Và nếu làm như vậy có hại không?
Khi làm pháp luân thường chuyển phải ngồi đứng đắn, làm pháp luân thường chuyển và ý thức được nguyên khí của cả càn khôn vũ trụ hòa hợp với nguyên khí của tiểu thiên địa của tôi, khai mở tâm thức của tôi, thì cái giá trị nó khác. Chứ không phải làm pháp luân thường chuyển là cũng như đi học võ, không phải như vậy. Vì nó có cái ý nguyện giải thoát, thì nó đem cái nguyên khí cả cả con vũ trụ mở tâm mở trí là luồng điển cái của vũ trụ mới đưa con người về trời.
Một vị ghi tên là Thành ở Gardena có ba câu hỏi. Câu thứ nhất, theo pháp lý vô vi chúng tôi bắt buộc có phải ăn chay không?
Không có bắt buộc ăn chay, ý thức ăn chay mới là trường, mới là người ăn chay. Bắt buộc ăn chay là động loạn thêm. Bởi vì người ta quen ăn mặn, mà người ta thấy ăn mặn là có hại đến cơ tạng và có ác ý nhiều, người ta thức tâm, người ta không làm điều ác nữa, người ta bỏ, người ta ăn chay. Đó là phải giữ giới, người giữ giới. Cũng buộc hơn ăn chay, cái đó là xa. Nhất định sẽ có những sự chống bán, không có để buộc người ta được. Khi người ta ý thức được là đó là chánh pháp, mà buộc hơn không có đúng. Vì người đi trước họ làm được, mà người đi sau chưa làm được, phải từ từ họ sẽ làm. Rồi một ngày nào ông trời còn đỡ họ mà, chúng ta có nguyện gì buộc họ.
Câu thứ hai, vật dược nhân, nếu cắt cổ gà là tội thì nhân loại phải sống bằng gì? Cây cỏ làm sao đủ nuôi cho nhân loại?
Nhân loại nói là vật dưỡng nhân, rồi tôi giết con gà tôi ăn. Nhưng mà quý vị, ngày nay khoa học đã chứng minh cái gì quý vị có khả năng làm được thì quý vị cứ xài. Quý vị không có khả năng làm được không nên xài. Con gà quý vị chế không được, mà quý vị khi mà cắt nó chảy máu, cái tâm quý vị cũng xót thương. Còn nghiệp bài con ai nuôi lên, tôi làm thịt nó ra. Bài con cái ai nuôi, tại sao mình không có cái tình thương? Mình biết thương mình thì mình mới biết thương họ. Còn những người ta không cần phải giết nó tôi ăn cho khỏe, nhưng không biết thương mình. Hậu quả, đó là hậu quả. Hậu quả không biết, hậu quả không biết thì ông trời cũng không có nói. Nhưng mà có luật trời, ác nhiều thì một ngày nào sẽ bị ác báo, bệnh hoạn, mổ xẻ. Nằm nhà thương thiếu gì? Quý vị vô nhà thương thấy là toàn là mổ xẻ, toàn là ăn mặn không à. Quý vị tìm cái hậu quả hiện hiện trước mắt. Còn những người ăn chay bây giờ tại sao những người ngoại quốc họ văn minh như vậy mà họ còn đi ăn chay? Họ tìm những cái thực vật hữu lực cho cơ tạng cũng như là ăn mặn, khỏe mạnh và bớt bệnh hoạn. Thì chúng ta ở cái xã hội này, chúng ta có thể giúp đỡ cái chính phủ này bớt tiêu xài và tìm bệnh hoạn. Chúng ta là một người tốt, một người thiện lành, một người biết cộng sự với nhân loại thì con người đó mới có khả năng ảnh hưởng người khác.
Câu thứ ba, theo đạo Phật, ông bà cha mẹ sẽ đầu thai lại trong gia đình mình, điều đó có đúng không?
Cái chuyện đó là duyên nghiệp, có duyên nghiệp nó phải có. Mà duyên nghiệp để làm gì? Để con người với con người gặp nhau để làm gì? Để hàn gắn lại chuyện tiền kiếp. Còn hai người nghịch nhau, giết hại nhau, nhưng bây giờ nó làm vợ chồng với nhau, nó xây dựng nền tảng thương yêu, rồi những người đó nó có cơ hội đi tu và thức tâm cũng như là bản đạo.
Xuất hồn lên đi chơi, nếu gặp quỷ thứ mạnh thì làm sao chống?
Nếu chúng ta, tâm chúng ta là ác quỷ thì chúng ta gặp ông Phật nó cũng biến thành quỷ. Đó là thử làm chúng ta, người tu thanh tịnh phải niệm Phật cho nó quân bình tư tưởng và cơ năng, điện năng trong cơ tạng, thì chúng ta xuất hồn ít có gặp những con quỷ, vì chúng ta không còn ác ý nữa, không gặp quỷ. Nếu chúng ta nuôi dưỡng ác ý thì giờ lúc nào chúng ta xuất ra cũng là gặp quỷ không, tại vì chúng ta ác. Cái luật nhân quả rõ ràng.
Thưa ông Tám, với câu tự tu tự chứng cũng đúng, nhưng nếu cần tha lực của ông trên thì làm sao biết nếu nhưng nếu không cần tha lực của ông trên thì làm sao biết được chánh tà mà tu tiến?
Tha lực của ông trên thì chúng ta cố gắng tu tiến tới đó thì tự nhiên là bên trên người ta giúp. Cũng như quý vị đang tới xứ Hoa Kỳ đây thì qua người Hoa Kỳ người ta giúp, mà không có tới làm sao người ta giúp? Thì quý vị mà đi lên tới Trung Thiên thì Trung Thiên có chư tiên người ta giúp, mà lên tới Bồng Lai thì tới Bồng Lai có chư tiên Phật người ta giúp, mà lên Niết Bàn có chư Phật ta chiếu sẵn sàng. Lúc nào cũng có người ta giúp hết rồi, không ai có. Mà chúng ta bây giờ đi nói thế gian, chúng ta đi làm lưu manh cũng có bọn lưu manh giúp đó. Ăn cướp có bọn ăn cướp giúp á, có hết. Cho nên không nên cầu xin tha lực mà có khai triển khả năng sẵn có của mình, hướng về con đường từ bi. Mình mọi trạng thái mà hình thành thì trong đó mình có lượng từ bi là cao quý nhất. Mình hướng về lượng từ bi để vun bồi từ bi càng ngày càng nhiều hơn thì tai nạn sẽ không có, và chúng ta sẽ được sự chiếu mình của chư Phật. Nếu chúng ta thật sự trở về từ bi là được rồi, không cần phải cầu xin.
Thưa con, vì này có ba câu hỏi nhưng mà có liên quan với nhau, thành tôi xin phép đọc luôn cả ba câu một lần. Có nghe nói Đức ông Tám có hội kiến với Ni sư Thanh Hải, việc này có thực không?
Có thể. Bà Thanh Hải là một người tu, một người cũng trăm khổ tâm tìm đạo cứu độ chúng sanh, chứ không có ác ý giết hại ai hết. Chúng tôi có gặp nhau, vì người tu với người tu không có gì dị biệt hết, cũng đồng tu và đồng độ chúng sanh và độ chính mình tiến hóa.
Có thể cho biết lý do và nội dung buổi hội kiến và giữa hai pháp thiền có khác nhau không? Xin
chúng tôi có video rõ ràng. Chúng tôi có video rõ ràng, quý vị có thể liên lạc với họ An Hữu Vô Vi để lấy cái video để về xem, thay vì tôi nói trở lại có chỗ nhớ chỗ không.
Xin cảm ơn ông Tám. Xin ông Tám giải thích câu 9 phương trời 10 phương Phật ngã chấp, như vậy có phải Phật lớn hơn trời không?
Cho nên người ta thích Phật thì nói Phật lớn, mà ta thích trời nói trời lớn hơn Phật. Thì bây giờ ta thích ta tìm ta thì ta thấy trời Phật. Cái đó là điểm chánh từ mắt quý vị như vậy. Đừng có mê loạn nữa. Họ nói gì 9 phương trời 10 phương Phật mà mình không thấy. Đó là Đông Nam, Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc. Và hướng trời một hướng nữa là 9 hướng mà thôi. Cái đó là con người đã có sẵn trong khối óc rồi, mà chưa thanh tịnh mà nói tới cái đó họ không có tin. Khi mà ta tu thanh tịnh là nói tới đâu họ thấy tới đó. Lúc đó họ mới thấy 9 phương trời 10 phương Phật. Thì Phật chỗ nào cũng có Phật, mà chỗ nào cũng có Thượng Đế, mà họ không có ý thức được. Không ý thức được Thượng Đế ở đâu, mà tôi tới đó tôi mới gặp ông Thượng Đế. mà thực tế là cái xác của họ mà họ không hiểu luật của thượng đế ban nhân pháp trong xác của họ, mà họ không hiểu, họ làm bậy là họ khổ, làm bậy là khổ liền. Mưa mua thì hay giết hại 100 người coi để tối ngủ được, ngủ không được. Có luật đàng hoàng ở trong đó mà không hiểu, rồi cứ đi tìm thượng đế thế rồi mất mình và mất cả thượng đế luôn. Sửa mình để tiến hóa thì cái tâm của mình càng ngày càng mở, lượng từ bi càng ngày càng sáng, cái dinh thự mình càng ngày càng tốt, thì lúc đó thượng đế chiếu một chút xíu là mình thấy tương ngộ với ngài, tâm mình không có dị biệt, thương hại chúng sanh, thấy ai cũng thương, không có ghét bỏ một người nào. Cho nên ông trời, quý vị thấy ở xã hội lưu manh có ăn cướp có đủ thứ mà không có bóp cục bóp mũi cho tụi nó chết không, vì để cơ hội cho nó thức tâm. Ông trời cũng phải chịu mà, phải dùng dự pháp để cho nó tiến hóa. Ông Phật cũng vậy, mà góc nào cũng có Phật, mà nó góc nào cũng có Phật. Quý vị đang ngồi cái ghế này từ đâu đó? Cái ghế này từ đâu đó? Nếu nó quá chất thì nó từ đáy biển nó đem lên cho quý vị ngự. Nếu nó trên rừng thì cây trên rừng xuống phục vụ quý vị. Một khả năng trong vũ trụ cần lại để phục vụ quý vị. Quý vị ngồi trên khả năng của vũ trụ mà không thức tâm, thấy mình nhẹ hơn mình thì mới điều khiển được nó. Thì mình biết được cái nhẹ, mình vun bồi cái nhẹ thì mình không bị lầm lạc nữa. Đó là hướng thiện và giải tỏa phiền não sai quấy. Lúc đó quý vị nhắm mắt là thấy quý vị đi tới một cảnh tốt đẹp hơn cái cảnh thế gian, tự nhiên mà không có sự mong muốn.
Có người ăn chay tập ngồi thiền nhưng không có mong sư chỉ dạy, nếu bị tàu hòa nhập ma thì làm thế nào để hết bệnh?
Những người tu thiền không có thiện tâm, không có xây dựng cái điển từ bi của chính họ, họ cũng bắt chước cái hình tượng Phật, chụp hình sao họ ngồi y như vậy mà trong này họ vận động hơn thua, thì chút nữa từ thiền đã rồi tôi ra McDonald's ăn cho cố, hay là đi vô restaurant nhậu cho nhiều, thì tự nhiên là tẩu hỏa nhập ma, bị họ rước trượt nhiều hơn thanh. Còn nếu họ thực tâm tu thì rước thanh nhiều hơn trượt, làm sao mà tẩu hỏa nhập ma được? Cái đó là tại hành giả mà thôi, không phải tại cái pháp.
Tôi bị bệnh nổi cả lông, có thể dùng phương pháp tập thở để chữa trị không?
Dùng phương pháp tập thở, kín cái miệng mình đã cả lông không nên nói nhiều, vì thần kinh mình không sắp đặt không tốt ở trong đó, mà làm thở thép được cái bộ ruột nó càng ngày càng tốt, ổn định. Lúc đó mình ít nói nhiều, mà nói một câu cũng có giá trị một câu, nó khác. Vì cái từ quan vung bồ lên trên áp rồi thì là nói của quý vị khác. Quý vị bây giờ làm người chưa biết quý vị tên đó là thật không? Không phải thật, vì quý vị chưa thấy chánh diện của quý vị là ai, chưa thấy. Khi mà thấy được chánh diện rồi thì quý vị nói có một câu là có giá trị, chánh động có càng không những chỗ. Cho nên người tu thiền không nên nói chuyện nhiều, mà người cả lắm cũng không nên nói chuyện nhiều, lo thực tập tướng dụng thay đổi, tâm thức cởi mở thì mình nói một câu đáng một câu.
Câu thứ hai của cô một vị đó, đang công phu mà sợ ma thì phải làm sao?
Sợ ma là trong mình trượt, trong mình trượt, ăn uống động loạn, ăn uống không có trật tự. Bây giờ quý vị ăn cơm với rau, rau hấp thì 4 tiếng đồng hồ nó tiêm, mà quý vị ăn rau rồi ăn cá rồi ăn thịt rồi ăn vịt rồi ăn gà, vô đó là 12 tiếng đồng hồ nó mới tiêu. Mà một ngày ăn một buổi quý vị đâu có chịu, ăn 2 buổi, 3 buổi thì nó dồn dập mấy chục tiếng đồng hồ trong đó nó mới tiêu được. Thì ngày qua ngày nó dồn dập, càng ngày cái bụng càng sình lên, rồi bệnh hoạn càng ngày càng nhiều, ở trong cái lụa ruột nó bị nghẹt hết rồi, thì cái thần kinh nó không ổn, thì đâm ra nó thiếu khả năng đóng góp của ngũ tạng, nó mới sợ ma. Còn cái khả năng điển quang của ngũ tạng nó chạy đều, không có sợ ma. Cho nên quý vị đi thanh lọc cái ruột rồi về thử coi, không bao giờ sợ ma nữa.
Câu thứ ba, những nhà lãnh đạo tôn giáo như Đức Giáo Hoàng hay Đức Đạt Ma, Lạt Ma thì có phải là đã được giải thoát chưa?
Nói Đức Giáo Hoàng, Đức Đạt Ma ở thế gian nhìn được thể xác là chỉ có một con số mà thôi. Còn người tu cái tâm thức là vô cùng. Chúng ta không nên luận xét cái chuyện của đối phương, mà chuyện đối phương là nói ra chân lý, chúng ta nghe lời chân lý để hành trì tâm thức, đó là chánh pháp. Còn so đo nói là ông Đức Giáo Hoàng đi xe tốt, tôi đi xe xấu, làm đền nào tôi mới tu như ông, là không bao giờ mình tu được.